Thừa Tôn giả đã nhìn phong thái Thượng Thừa Tôn giả đã gửi lòng thiện cảm sâu xa, Đức Vua cung kính thật tà tỏ bày hết nỗi xót xa của mình, mong Tôn giả tận tình cứu rỗi để cõi lòng thoát nỗi bi ai. Kiếp người sao lắm đắng cay, vô thường sanh diệt đổi thay cuộc đời. Thế là ông vua đến gặp Tôn giả A Nan thì thấy cái phong độ của ngài á, Tôn giả A Nan rất là nhàn hạ, không lo buồn, phải không? Không xuống sang, cái là nét mặt tươi tỉnh vô cùng, đi biết đi, ngồi biết ngồi, thanh thản. Thì ông nói chứ sao nhìn Tôn giả thấy an lạc quá, còn tôi cái kiếp người sao thấy nhiều đắng cay quá. Vô này xin Tôn giả tìm phương cứu rỗi dùm cho cho tẩm đi. Thì Tôn giả A Nan mới nói nè: Tâu đại vương, bị già bị bệnh, bị suy tàn, biến hoại diệt vong, ai người mong cảnh đó không? Thế mà nó tới đường hồng thoát qua. Đã đến lúc tuổi già bệnh hoạn, đã chết rồi biến hoại tiêu vong, dù cho thương tiếc não nùng không sao ngăn được, nó đừng xảy ra. Thì A Nan nói giống Phật không? Nói đại vương à, bị già bị bệnh bị hoại bị diệt đó là đâu có ai muốn đâu, phải không? Đâu có ai muốn đâu đại vương, nhưng mà nó làm người nó phải tới, mà không muốn nó cũng tới, mà muốn thì nó cũng tới. Thì vậy thì sao? Mình đừng thèm nghĩ tới nó. Lúc nào á mình khỏe thì mình cứ sống theo kiểu khỏe, lúc nào bệnh thì mình sống theo kiểu bệnh, lúc nào già mình sống theo kiểu già, phải không bác? Cho nên kệ nó, lúc nào không có gì mình thảnh thôi, được lúc thảnh thôi cứ thảnh thôi. Mây tự bay cao nước tự trôi. Mây tự bay cao nước tự trôi là sao? Là mình đang cái hoàn cảnh sao thì mình sống y chang hoàn cảnh vậy. Mây á, nó không có gió thì nó bay tóc, nó tự, nó tùy duyên à. Hỏi nó gặp gió thì nó làm sao? Nó bay cao. Nó gặp lạnh thì nó biến ra nước đó, nó biến ra mây. Rồi nó lạnh nhiều thì nó làm sao? Nó biến ra nước rồi nó đất. Rồi nó mây nó biến thành nước, nó cũng nghĩ là nó cũng sống theo kiểu nước à. Nó đầu nó xuống dưới đây nó hút xuống đất, hoặc là nó bị người ta hứng rồi nó bị, nó không may nó xui xẻo nó bị người ta uống vô bụng, rồi nó không được trong trẻo thì nó vô bụng người ta, rồi nó đem hết những cái dơ giấy từ trong bụng người ta nó đem theo mình, nó thành nước tiểu đi ra cầu tiêu, thấy không? Rồi nó bị bấm á, cái ruột nó chảy luôn xuống cống, nó chảy luôn cái nó thành nước cống, nó cũng vẫn bình thường nước cống mình nước cống chứ sợ gì. Ta uống nó vô trong mình, ta uống vô trong mình á, một số nó đem vô trong này mấy lít nước, nó biến ra nó thành nước mắt, nó biến ra thành máu là nước á, rồi nó biến thành nước miếng, ta nhổ cái bẹt xuống cái đất đi, nó ơi nước miếng sợ gì, nó bốc hơi bay lên, thấy không? Rồi nó biến thành ghen, rồi cái túi quắc ra, để nó ở ghen ghen sợ gì, làm ghen này cũng được đâu sao? Rồi nó biến tùm lum, rồi nó bấm cái rột nó thành nước ống cống, rồi thành nước cầu tiêu, rồi bắt đầu nó ngấm xuống lòng đất, nó chảy ra sông, nó ra biển, nó biến thành nước mặn. Nước mặn thì nước mặn sợ gì, nó tùy duyên. Cho nên cái luân hồi của nước nó có gì biết, nó ra biển rồi á nó đâu yên đâu, nó gặp gió nó biến thành sông, rồi á đâu có được đi ra kia, nó phải vô bờ đánh vô đá bịch bể đầu sức chán luôn, nó cũng ok luôn, phải không? Không sao hết. Rồi á có hồi nó gặp giông bão hay sao, nó thành nước, nó bốc hơi lên nó bay vô trong núi, nó gặp núi chặn lại, nó đổ mưa xuống, nó thành thác lũ cuốn hết nhà cửa của người ta đi, nó không đậu bún đâu. Thành thác lũ sợ gì? Nó định bơi. Mây á, nước đó, nó luân hồi của nước á, thấy không? Đừng có sợ gì hết á. Không muốn thì nó cũng tùy duyên đó. Dù á, còn cái thân này mình sao? Mình phải già, mình chết à, mình muốn ngăn nó xảy ra cũng được đâu. Mình muốn ngăn cũng được đâu. Dù cho thương tiếc não nùng, không sao ngăn được nó đừng xảy ra. Và bệnh chết á, nó không thể vì ta dừng lại. Nói á, quy luật này không loại một ai. Sinh ra rồi chết một ngày, sa môn thần tánh hay ngay cả trời. Đó, muốn cho nó dừng lại cũng được, đem tiền ra mua cũng được, đem thần tâm ra mua cũng được, cái gì cũng được hết. Phải trời người ta, ta còn không được, không chi mình. Phải sinh ra rồi phải có ngày chết. Mình biết á, là mình, bởi vì mình tu mình phải thấy chữ chết, 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 chết trước mặt. Thì mình á, rốt cuộc rồi cũng chết thôi. Rốt cuộc là cũng chết á. Như vậy á, mình là người Phật tử mình sao? Mình phải làm sao cho mình có một cái chết đàng hoàng, một cái chết tự tại, một cái chết êm đềm. Bây giờ người Phật tử mình á, mình phải chuẩn, mình sống là chuẩn bị cho một cái chết đàng hoàng, tự tại và êm đềm. Vậy mình, vậy mình phải làm sao? Chết đàng hoàng là chết làm sao? Mình phải tu hành. Mình chết á, mình không có dãy dùa, mình không có liên tiếp. Mình chết rất là đàng hoàng, nằm im ru rồi á, niệm Phật rồi á, mình bỏ thân này ra đi. Chết đàng hoàng là mình chết, mình biết mình chết, nó đàng hoàng lắm. Mà mình chết mà không biết mình chết, nó không có đàng hoàng lắm. Mình hoang mang lắm, thấy không? Tự tại á, là sao? Hỏi mày muốn chết này, thì tao sống thì cứ chết. Gì đâu, tao sống thì phải chết là ai? Cái linh tánh giác của mình, nó sống, nhưng mà nó thấy cái thằng chết. Vậy lúc đó mà cái thằng mình chết chứ mình đâu có chết, phải không? Hỏi mày là cái thằng tứ đại này là mày chết, tao đâu chết, tao thấy mày chết mà, phải không? Hay là tự tại đó. Cho nên mình sống nó là để chuẩn bị cho một cái chết đàng hoàng, tự tại. Ai mà chết thôi. Vậy chứ nói tới chết ai cũng sợ, phải không? Chết là hết mà, thấy không? Nhưng mà mình sống đây cũng hết vậy, đâu có gì còn đâu. Mỗi ngày nó, mỗi thứ nó đều sinh diệt, sinh diệt à. Mình có 1.000 trong túi mà không biết chiều nay không biết nó còn nhiêu, mai không biết nó còn không á, thấy không? Mình sống cuộc đời nó biến dịch vô thường. Cõi trời cũng vậy thôi à. Tâu đại dương sinh người tâm niệm, thì ngài A Nan mới nói ông vui rồi đó. Tâu đại dương sinh người tâm niệm, chỉ riêng gì thân quyến mình đâu, già nua bệnh hoạn bấy lâu, đến hồi biến hoại đi vào diệt vong. Ông nói á, tâu đại dương à, đại dương nên á, tâm niệm tất nhiên là mình phải có cái quan niệm. Mình phải có cái quan niệm, thấy không? Cái quan niệm là mình phải biết. Quan niệm ở đây là mình phải có cái quan niệm là mình mới biết là cuộc đời nó phải chết vậy đó. Chứ không phải gì thân quyến của ngài là bà hoàng hậu này đâu. Đó, mà ai cũng vậy á. Già nua bệnh hoạn mấy lâu, đến hồi biến hoại đi vào diệt vong. Thấy không? Già rồi phải bệnh, rồi phải chết đi là diệt vong rồi, hết rồi, vong là hết không còn nữa. Đó. Kiếp sống vốn trong vòng sanh tử mà. Kiếp sống của con người á, nó ở trong vòng sanh tử á, không cách gì thoát khỏi được đâu. Quy luật sanh diệt nối nhau, vậy nên người chớ thương đau làm gì. Ông nói vậy đó. Kiếp sống con người á, trên vòng sanh tử á, sanh tử là không phải chết rồi mới sanh đâu cái gì. Không phải chết rồi mới sanh ra kiếp khác gọi là sanh tử đâu. Cái là luân hồi sanh tử á, là một ngày mình á, tảng sáng mình vui á, là mình mang trạng thái của cõi trời. Mình luân hồi vào cái trạng, mình mang trạng thái của cõi trời. Một lát cái chiều mình buồn á, là mình mang cái trạng thái của địa ngục á. Rồi mình thấy đồ ăn như vậy mà mình bị bệnh, có những người bị bệnh nào á, có nhiều bà cô gặp ở quỳ sớm, cô nói, cô biết không, con bây giờ máu cao nè, rồi máu trong, rồi mỡ trong máu nè, rồi con bị tiểu đường nè, con bị gan, nó đang viêm gan, nó sơ nè, rồi con bị tay chân mọc nhánh nè, rồi con bây giờ con ăn lạc nè, không có ăn được ngọt, không ăn được mặn, mà ăn lạc thôi. Ăn cái gì hơi béo một chút cũng ăn, trái cây hơi béo cũng ăn cũng được, tại nó có mỡ trong máu. Nhưng mà mỡ thực vật á, Động vật thì dễ trị mà mỡ thực vật thì không trị. Mỡ mà mỡ chất béo ở trái cây nó ở trong máu nó không ra. Cho nên bây giờ con ăn cái gì cũng được mà không thèm lắm trời. Thấy thèm quá trời vậy nè, đồ chay trong tiệm ăn lạc đó. Rồi thấy mà cũng thèm quá, ăn cũng dám ăn, ăn vô là chết. Bởi con mới nhớ cái lời Phật dạy đó. Phật nói cái loài ngạ quỷ á, nó ở tại đây nè. Cái người á mà họ thấy đồ ăn á mà họ ăn không được á là ngạ quỷ à. Ngạ quỷ là đói khát, thèm khát mà. Cho nên những người đó trong cái thời gian họ bị bệnh như vậy, họ biến thành ngạ quỷ. Khi mà họ thấy đồ ăn họ ăn không được, họ đau khổ gì cái miếng ăn á, thấy người ta ăn thịt ta rỗi là thịt gì đó, ta quỳ shop á biết nhiêu đồ ăn, nào là cặn cua nào gì nó nói đó trong cái shop á, nó bán toàn là tôm hùm rồi đi đó, mà nó ăn được thấy không? Thấy mà không dám ăn, mà nó muốn nuốt cái miếng hoài, tức như là lúc đó trong thời gian mấy tiếng hồ đó nó biến mình ngạ quỷ, cái trạng thái ngạ quỷ nó mang cho mình. Còn khi á mình về nhà mình có những cái chuyện gì bực tức lên á, mình đau khổ mình muốn hết mà nó không hết, mình quằn quại đau thương lăn lộn á, mình quá đau khổ đi, thì cái trạng thái lúc đó mình đọa vô cái cõi địa ngục đó. Cái trạng thái địa ngục mà mình phải dương mang thời gian một ngày hai ngày. Hoặc là khi mình đang giận dữ, mình đang muốn đánh lộn với ai, muốn xé thịt bên da người ta đi, phần phần lửa nóng đó, lúc đó mình đọa làm Atula. Còn khi mình tham lam một món đồ gì, mình thấy cái gì mình tham, mình muốn đem về mà đem không được, là cái nhà lầu xe hơi rồi những cái gì mình mất á, mình muốn đem về á, là mình khởi cái lòng tham á về một món đồ nào đó, thì mình biến thành súc sanh. Súc sanh là tham đó, địa ngục là quỷ súc sanh thiên Atula. Còn khi nào mình ái nhiễm quá, mình thương người nào quá, thương quá đi đâu á, về tới nhà mà chưa về tới nhà mà nhớ con quá chịu không nổi, thấy không? Nhớ tới đứa con quýnh lên chồng, nó đi về cho lẹ cho mấy, nhớ quá, nhớ chồng nhớ con quá, nó nhớ vợ quá. Thì lúc đó mà trạng thái của loài người, cái gì mà thuộc về con tim á là loài người. Cho nên từ sáng tới chiều á mình nó bị đọa trong bao nhiêu những cái loài đó đó, chứ không phải là chết mà đọa đâu. Kiếp sống luân hồi mà, là kiếp sống này nè, kiếp sống vậy đó. Đó là giàu sanh ra tử đó. Hỏi á, mình đang kiếp sống á, loài trời mình vừa hết cái trạng thái đó, mình đọ, mình qua kiếp sống, mình đang bị cái trạng thái nung nấu á, của giận hờn, thì nó liền tử cái kia, là nó diệt cái kia và nó sanh qua cái trạng thái này. Cái giàu sanh ra tử trong sáu đường luân hồi, đang sống đây mà bị, chứ không phải là chết đâu. Tại vì á, hiện ở trong cái cõi mình sống đây là năm loài ở đây, ngũ thú tạp cư địa mà. Địa ngục là ngạ quỷ, là súc sanh, là trời, người, Atula, nó đang ở đây. Nó đang ở trong mình đây nè, nó sống chung này nè. Kia nó bên kia nó có tu hành thì nó đủ trạng thái người, nó qua mình. Mình ở bên người, mình không đủ trạng thái của người mà mình gặp cái trạng thái ngạ quỷ, mình khi mình chết á, thì nó liền sanh cái kia. Khi mà cái cận tử nghiệp á, khi mình gần chết mình cái gì thì nó bị nó chơi đó. Cho nên mình ráng mình làm sao mà khi mình tắt thở mình đều phải tự tại và an lạc. Quy luật sanh diệt nói nhau, vậy nên người chớ thương đau làm gì. Xin đại vương chớ vì thương tiếc mà lơi là công việc bỏ bê, an lòng gác chuyện sầu bi, tử sinh sinh tử có chi bận lòng. Dĩ nhiên nó vậy thôi, thấy không? Dĩ nhiên nó vậy, không muốn tới nó cũng tới à. Mà bây giờ nó chưa tới mà muốn nó tới, nó đâu tới đâu. Có người họ muốn chết mà đâu chết được, phải không? Họ tự tử, họ chết nhưng mà họ bắn cái họ cũng chưa có chết, họ còn ngáp ngáp cái cứu sống dậy. Vậy đó, trong khi cứu sống dậy rồi á, bà kia bà giết con bà để bà chết theo. Nhưng mà khi bà giết hết ba đứa con bà rồi á, thì tất nhiên bà làm cho bà chết, bà làm cũng được. Cho nên bà phải sống. Sống bà đi ở tù thì trong thời gian từ đây cho tới ngày bà chết, bà sẽ bị sống trong cái cảnh địa ngục. Tại vì con của bà nó chết, nó ám ảnh bà hoài, thấy không? Kêu là bà sống ở trong cái loài, kêu là địa ngục. Thấy hình ảnh con chết mà quằn quại như thế nào, bà đâu làm sao bà rửa, nước nào rửa, lấy nước gì rửa bà được. Nên bà cũng phải sống ra kêu là cái địa ngục vô gián. Bà cảm được cái địa ngục vô gián cho tới ngày bà chết thôi. Sống như chết, phải không? Cả ba đứa con mình nhận nước, mình lứa đứa mình nó chết, nó dãy dụa mà phải đâu vậy. Tới viên bá thì bá không chết đi, bá chết, bá không có cách để chết. Nói vậy đó. Những người đó hỏi. Duyên cầm sách nghĩ rằng đã đủ, đại dương nên tự chủ lòng mình, trở về chấn chỉnh triều đình. Đừng cho nổi loạn bất bình xảy ra. Hay là nói ông vua á, cái duyên cầm sách á, cái tình vợ chồng á, là cái nghiệp nó tới đó thôi. Hết rồi, đủ á, ta hết rồi. Hết thì người ta ra đi thôi. À, bây giờ thôi mình lo mình chấn chỉnh triều đình. Sở dĩ mình được cái tiếng vua, làm vua là mình lo cho dân, mình lãnh đạo một đất nước mới gọi là vua. Chứ mình lãnh đạo vợ mình đâu gọi là vua. Phải không? Chỉ là một người chồng thôi. Nói là vua thì còn có bổn phận với dân, chứ tại sao gì bà Hoàng hậu bỏ bia triều chánh đâu có được. Nếu mà bỏ bia triều chánh thì loạn nó xảy ra. Tại ông vua nào là cũng có kẻ thù mà. Người ta cũng muốn sống với ngôi á, cho nên hãy bỏ bê này. Đừng bi lị xót thương, xót xa thương tiếc. Đau thương thường nói tiếp đau thương. Đó. Bình tâm tỉnh táo lo lường, đừng cho tên độc đau thương hại mình. Đó là ngài anh An nói ổng á. Đừng có bi lị, đừng có xót xa, đừng có xao xuyến trong lòng, đừng có thương tiếc vậy đó. Ai cũng phải vậy thôi. Đó. Đau thương thường nói tiếp đau thương. Ổng đau thương, ổng buồn rầu, ổng cứ suy nghĩ đến bà vợ hoài. Mà càng suy nghĩ thì càng đau hơn, càng buồn hơn, phải không? Đau thương này nó nối tiếp, nó sanh ra cái đau thương khác. Cho nên á, ngài anh nào mới nói hãy suy nghĩ thì hồi tưởng. Hồi tưởng hồi đó bà làm sao, rồi hồi tưởng á thì nhớ bà nói câu gì, rồi đi đâu với bà này. Cho nên nó cứ tối tối hoài, nó đau thương thêm. Nhà mình chấm dứt thì tốt hơn. Đừng cho tên độc đau thương hại mình. Vì quy luật tử sanh muôn thở, đâu phải điều dành để riêng ai. Ngài nàng nói vậy. Vậy nên xin chớ ưu hoài, để tâm yên tĩnh, khổ này sẽ vơi. Cái tâm anh yên trở lại thì nó hết khổ rồi. Vua Mông Đa lắng nghe tôn giả, bỗng như vừa chợt tỉnh cơn mê. Dẹp điều phiền muộn sầu bi, hiểu rằng sinh tử thường khi vậy rồi. Ông hiểu rằng dĩ nhiên là chết vậy rồi, ông hiểu được đạo rồi đó ha. Vua cung kính chắp tay khéo hỏi, diệu pháp này ngài gọi tên chi? Nang Đà đáp, pháp xả ly, nhỏ mũi tên độc sầu bi muộn phiền. Cái pháp này là cái pháp xả ly. Cái pháp xả lìa, xả là buông ra, phải không? Ly là lìa, buông cái sự đó đi. Ôi ai cũng chết vậy thôi, tôi với bà tới nhà, cái duyên tới đó thôi. Bây giờ tôi phải lo làm sao cho bà được bình an sống và được cảm những cái quả báo mà tôi làm cho bà đó. Chỉ có cái pháp xả ly em mới nhổ được cái mũi tên thôi. Vừa cảm nhận được niềm an lạc, đức vua liền khen ngợi lành thay. Thương thần nhỏ muộn sầu này, con nhờ pháp ấy mà nay hết sầu. Ông vua nói cái đó là một cái phép á, thần dược á chứ. Nghĩa là ông nói lần thai, lần thai. Hay thiệt á. Cái pháp xả ly này thiệt là hay. Và hiểu được cái luật vô thường mà phải sinh già bệnh chết này ai cũng có. Đó là một phương pháp mà Đức Phật dạy cho chúng sanh để hết đau khổ này. Hay quá đi, hay vô cùng. Con nhờ pháp ấy mà nay hết sầu rồi, hết buồn rồi. Rồi nhà vua giá chào tôn giả, để nói lời từ giả lui ra. Quay sang người bạn nói là, quả thiêu hoàng hậu cho ta xong rồi, hãy xây tháp cho người thỏa nguyện, kể từ mai mọi chuyện như thường. Hằng ngày ta lại đăng đường, chăm lo triều chính an khương nước nhà. Đó. Ông nói, ông cái ông mà cẩn thận của ông đó, quay sang người bạn á, bạn thân của vua đó, là ông vua cẩn thận nói, thôi bây giờ lo quả thiêu hoàng hậu đi, rồi á làm lễ quả thiêu, làm lễ an táng cho bà, rồi xây tháp cho bà đi để cho bà an thân, rồi làm những cái việc mà phước đức á để hồi hướng công đức cho bà. Rồi ngày mai á ta phải đăng đoàn đăng đường á, để làm việc để lo nước nhà thôi, bây giờ kể như bỏ qua không buồn nữa. Cho nên á Người chết đó đâu có sống lại phải không? Mình có khóc, mình than, mà người chết đâu có sống lại. Đó. Thì mình có buồn rầu á, thì có sống lại không? Rồi có than khóc, có sống lại không? Rồi đau khổ, mình đau khổ, mà người chết đâu đau khổ. Người chết á, nó chết nó rất là sướng. Ở đó mình lăn lộn, than khóc họ lên. Họ đứng ở trên đằng nhà, họ dòm xuống, họ nói: trời ơi, tôi hết bệnh rồi, mấy bữa tôi bệnh cho ăn cháo đút cơm rồi bơm thuốc rồi, mấy bữa tôi bệnh tôi thở không được, tự nhiên bây giờ bữa nay tôi hết bệnh chứ tự nhiên khóc làm chi, đừng có đụng tới cái thân của tôi làm chi, tôi hết bệnh rồi mà. Mấy người đó họ tự nói, nhưng mà những cái người sống đâu có biết. Họ chết rất là khỏe đó, họ chết họ rất là khỏe. Đây nè, để cô đọc này cho quý vị nghe nè. Nhiều người lúc mới thoát khỏi xác muốn trở về, nhưng khi đã đi sâu ít nhiều vào phía bên kia, nhất là khi đã thấy được cái hình ánh sáng, thì không muốn trở lại đời sống nữa. Có những người họ có cái định lực đó, họ thoát ra rồi họ có một cái luồng ánh sáng của họ, và họ là thấy được cái luồng ánh sáng kia, là thường thường là ánh sáng Bồ Tát và ánh sáng của Phật tới đó. Họ thấy được cái luồng ánh sáng đó và an ủi, dỗ về họ, khuyên nhủ họ rồi đưa họ đi xuyên qua núi, xuyên qua cây cối, là đi đến những cảnh đẹp không à. Tự nhiên họ hết bệnh mà họ được đi du lịch đó, họ thích lắm, cho nên họ muốn trở về nữa nè. Trừ những người có cảm thấy có cái bổn phận là muốn về để làm cho xong á, thì có những người đó họ muốn về thôi. Nhưng mà khi họ nhập vô cái thân họ trở lại, họ cảm thấy khổ, họ không muốn đâu. Nè, một bà kể lại: đứng trước hình ánh sáng tôi cảm thấy sung sướng lạ lùng, không muốn trở về nhà nữa. Nhưng mà tôi, tại vì tôi còn lo cho ba đứa con tôi còn nhỏ, nếu mà tôi đi rồi nó không có ai lo, cho nên vậy mà tôi mới trở vô lại. Chứ trở vô lại tự nhiên tôi thấy tôi khổ quá trời khổ. Hồi đó tôi đi ra được tôi thấy quá sướng. Có nhiều bà phải sống lại đó. Một bà nữa mà nói nè: bác sĩ bảo rằng tôi chết rồi, nhưng tôi vẫn còn sống đây mà. Tôi cảm thấy sung sướng, không có chi là buồn cả. Khi tôi mở mắt ra thì tôi thấy chị tôi, chồng tôi đứng bên, họ đang khóc. Họ khóc quá cho nên tôi thấy họ tội, tôi đứng bên tôi thấy tội, tôi cũng đi, tôi trở vô cho bà. Nên bây giờ tôi đau khổ. Có nhiều bà phải sống lại mới nói vậy. Đa số những người mà tôi chết qua một lần rồi, mấy vị hỏi coi, ta cảm thấy chết sướng lắm. Cảm thấy chết sướng ta không khổ đâu. Cho nên á, mình tưởng đâu á, ta chết á, thì á, ta chết rồi người ta sẽ đau khổ, không có đâu. Có nhiều người ta chết ta nghe á, tiếng ồn ào cứu người ta đó. Cứu người ta nói: trời ơi, bà chết rồi, trời ơi, tôi không có cứu bà kịp, bà chết này nọ. Cái bà đứng bên á, bà đứng bên, bà làm cái bóng trắng mà ở trên tầng nhà nó dùm xuống. Tôi có, tôi không có sao đâu, tôi giờ tôi hết bệnh rồi, đừng lo nữa. Bà nói vậy nhưng mà người ta không nghe. Thì ở dưới này người ta hô hấp nhân tạo rồi nọ. Cái bà thấy gia đình bà quyến luyến luôn á, bà vô trở lại. Nhưng mà cái kia bà vô rồi, bà mở mắt ra bà thấy bà buồn lắm. Bà không muốn nói chuyện nữa. Thấy bà đau khổ trở lại, hồi nãy quá sướng. Mà giờ vô trở lại cái thân này rất quá khổ. Quý vị thấy có thân nên khổ gì thân không? Bởi xa chân tánh niệm lầm si mê đó. Có cái thân này khổ lắm. Thân này ít bữa nó già ngủ vậy, đông ngủ vậy.